Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Nhiều người dân phản đối kế hoạch xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng. Rà soát EVFTA, Việt Nam bắt đầu nhượng bộ EU về nhân quyền. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hàng nghìn ý kiến thể hiện trên mạng xã hội cho thấy rất nhiều người dân phản đối kế hoạch của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho xây một nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một số kiến trúc sư danh tiếng phát biểu với hai báo mạng lớn Zing và Vietnamnet cảnh giác rằng không nên vội vàng xây nhà hát như vậy. Họ nói việc thông qua chủ trương xây nhà hát mới như vậy là quá nóng vội. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 8 tháng 10 đã họp bất thường và thông qua dự án xây dựng một nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch mới sẽ nằm ở quận 2 với số tiền đầu tư tương đương với hơn 65 triệu đô la. Các bản tin cho biết thêm là số tiền kể trên có nguồn gốc là tiền bán đấu giá một khu đất có vị trí đắc địa ở quận 1, trung tâm thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Thành Liêm, được một số báo trích lời phát biểu rằng việc xây dựng một nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là thật sự cần thiết và cấp bách. Nhưng ngay sau khi các bản tin xuất hiện, rất nhiều người lập tức bày tỏ bất bình và phản đối dự án được lên kế hoạch dành cho khu đô thị vốn đầy những bê bối vì việc giải tỏa sai quy định đã bị báo chí liên tục mổ xẻ phân tích. Cách đây hơn một tháng, Thanh tra Chính phủ đã ra kết luận rằng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có nhiều sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, phá vỡ quy hoạch, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Đây là kết quả của khoảng 10 năm ròng rã khiếu kiện của nhiều người dân địa phương. Nhưng kể từ khi có kết luận của thanh tra đến nay, chính quyền thành phố chưa ngồi lại với người dân để giải quyết những điều bức thiết, theo lời ông Lê Văn Lung, một nạn nhân mất đất cho VOA 2. Ông Lung, 59 tuổi, một đại diện của dân oan Thủ Thiêm, nói với VOA rằng họ rất bức xúc về chủ trương xây nhà hát.
Thành phố không tích cực để mà ngồi lại với người dân giải quyết trước mắt là để người dân chúng tôi có cái cuộc sống ổn định qua cái thời gian dài ở ngoài đường để đi đấu tranh. Bây giờ lại là thông qua cái xây dựng nhà hát này thì nó rất là phản cảm, gọi là vô cảm đối với bà con chúng tôi ngay vùng đất Thủ Thiêm. Nó giống như là đương thách thức những cái dân quan của chúng tôi.
Ông Lung cho biết hơn một tháng nay, những người dân mất đất liên tục ngóng chờ hàng ngày hàng giờ nhưng không thấy bất cứ tín hiệu nào cả về việc chính quyền sẽ sửa chữa sai lầm và đền bù cho dân. Để thúc giục chính quyền trả lại nhà đất của dân đã bị giải tỏa sai, ông Lung và những người dân oan khác đã tiến hành các cuộc biểu tình 2 ngày hàng tuần trước các trụ sở của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân. Ông nói với VOA rằng trong cuộc biểu tình hôm 9 tháng 10, dân oan cũng đã phát loa phản đối dự án xây nhà hát. Một video được lan truyền trên trang Facebook của bà Trương Thị Yến, một dân oan Thủ Thiêm khác, vào cùng ngày, cho thấy một phụ nữ trung niên đứng trước cửa cơ quan công quyền thành phố Hồ Chí Minh nói qua loa phóng thanh trong 17 phút, trong đó có đoạn. Nhà hát 1.700 ghế ngồi trong tương lai được giới chức của thành phố mô tả là có mục đích đáp ứng nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân thành phố và hàng triệu du khách mỗi năm, theo các báo. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người dân, ông Lê Văn Lung cho rằng nhà hát giao hưởng rất xa vời với đa số cư dân của thành phố, ông nói với VOA.
Đối với cái dân thượng lưu có trình độ âm nhạc thì hoặc mai thì người ta mới tới. Số đông của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh này trung lưu trở lại thì cũng chưa hiểu những cái bệnh viện hay là những cái trường học ở vùng kế cận của nội thành cũng chưa bao giờ để xây một cái mà lớn để mà những cái bức thiết đời sống của người dân. Mà tại sao thì anh đi xây một cái nhà hát giao hưởng nó rất xa lạ với người dân, thì chúng tôi thấy điều này là bất hợp lý.
Trên mạng xã hội, hàng trăm người đã bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc viết các bình luận trong các cuộc thảo luận trên một số diễn đàn mạng rằng họ ủng hộ và có chung quan điểm với những người dân Thủ Thiêm. Trong số những người phản đối dự án là các nhà hoạt động xã hội dân sự, một số nhà báo, nhà văn, luật sư, doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng Internet như ông Đoàn Bảo Châu, ông Lê Luân, bà Lê Hoài Anh, ông Võ Văn Tạo, ông Đỗ Cao Cường và ông Trương Châu Hữu Danh. Trên báo chí chính thống, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, một chuyên gia quy hoạch kiến trúc đẳng cấp quốc tế, được các trang Zing và Vietnamnet hôm 9 tháng 10 trích lời nói rằng điều mà Thủ Thiêm cần ngay bây giờ có lẽ không phải là nhà hát mà là xây cầu và hạ tầng. Kiến trúc sư có 30 năm kinh nghiệm nhận định rằng việc xây cầu giúp kích thích Thủ Thiêm hơn nhà hát nhiều. Và theo ông, với 1.500 tỷ, thành phố có thể xây được 2-3 cây cầu. Cùng ngày, mục bạn đọc của báo Pháp luật Việt Nam đăng bài của một người viết có tên là Tuấn Ngọc đưa ra ý kiến rằng trong khi người dân ngã sấp mặt vì đường phố lụt lội khi chiều cường và bệnh viện Nhi Đồng bị quá tải, việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn quyết xây nhà hát cho thấy họ đang quá xa dân và quyết định của họ không hợp đạo lý chút nào. Những tin tức trước đây cho thấy Cần Thơ và Vĩnh Long lần lượt khánh thành các bệnh viện 500 và 800 giường vào các năm 2016 và 2018 với giá trị là 860 tỷ và 970 tỷ, thấp hơn nhiều số tiền Thành phố Hồ Chí Minh dự định dành để chi cho nhà hát giao hưởng đang bị dân phản đối.
Rà soát EVFTA, Việt Nam bắt đầu nhượng bộ EU về nhân quyền là nhân đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Vào cuối tháng 6 năm 2018, sau 2 năm rưỡi khắc khoải chờ đợi, tin vui đã xảy đến với chính thể độc đảng ở Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu IPA. Tin tức trên ngay lập tức được phát ra bởi Bộ Công Thương, cơ quan thường trực trong đoàn đàm phán EVFTA của Việt Nam, sau khi Bộ trưởng Bộ này là Trần Tuấn Anh trở về từ Brussels, Vương quốc Bỉ, nơi đặt trụ sở của EU. IPA là hiệp định mang nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước với nhà đầu tư ISDS, được tách riêng ra khỏi hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU. Về thực chất, đây là phương án 2 trong 2 phương án được đặt ra bởi hai đoàn đàm phán của EU và Việt Nam nhằm kết thúc quá trình rà soát pháp lý EVFTA được đặt ra trước đây. Trong đó, phương án 1 là không có IPA, nhưng thời gian đàm phán sẽ lâu hơn một số tháng, có thể là nhiều tháng hoặc vài ba năm. Sau một thời gian đôn đáo vận động và đã phải liên tục cử các đoàn quốc tế vận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và cả trưởng ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đi các nước Thụy Sĩ, Bỉ, Slovakia, Séc, Hungary, v.v. nhưng vẫn không mang lại kết quả rõ rệt nào. Cuối cùng, phía Việt Nam đã chọn phương án 2, ăn non nhưng không ăn chắc, tức tách rời IPA khỏi EVFTA để EVFTA được kết thúc rà soát pháp lý sớm hơn và do vậy cũng mang lại hy vọng được thông qua nhanh hơn. Tuy nhiên, trong tiến trình thực tế, EVFTA đã trở thành một con rùa mà đã khiến giới chóp bùi Việt Nam không ít lần công khai bày tỏ thái độ sốt ruột và cả lên máu.
Mặc dù đã kết thúc giai đoạn đàm phán từ tháng 12 năm 2015, thời điểm trùng với chiến dịch toàn đảng, toàn quân, toàn dân tiến đến Đại hội 12 và được hệ thống tuyên giáo cùng báo Đảng Việt Nam khoa trương hết lời về việc sẽ phê chuẩn EVFTA ngay trong năm 2016, phải mất đến 2 năm rưỡi sau đó hiệp định ngổn ngang này mới kết thúc giai đoạn rà soát pháp lý, trong khi thông thường khoảng thời gian rà soát pháp lý đối với những hiệp định tương tự chỉ mất từ 6 tháng đến 1 năm. Sau khi TPP đổ vỡ lần đầu vào năm 2017 do Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định này, chính thể Việt Nam chỉ còn EVFTA là hiệp định thương mại mang lại lợi lộc nhiều nhất ứng với đà xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ đô la mỗi năm, gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ đô la hàng năm chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ đô la nhập siêu theo đường tiểu ngạch của Việt Nam từ Trung Quốc. Giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU là gần tương đương với giá trị xuất siêu lên tới 30 tỷ đô la mỗi năm của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ. Do vậy, giá trị của bản hiệp định EVFTA cũng có giá ngang bằng với tương lai của hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ mà giới chóp bu Hà Nội đang hết sức thèm muốn. một chuyến công du Mỹ vào cuối tháng 6 năm 2018 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được trực tiếp Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, dường như nhằm đến mục tiêu cố gắng thêm một lần nữa giành được thiện cảm thương mại của người Mỹ sau chuyến đi quốc tế vận hoàn toàn không thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Donald Trump tại Washington vào tháng 5 năm 2017, mà càng đẩy nền kinh tế lẫn ngân sách Việt Nam vào cơn ác mộng mất ngủ kinh niên. Không phải ngẫu nhiên mà thời kỳ rà soát pháp lý cho EVFTA kéo dài quá lâu như vậy.
Tuy cho tới nay, phía EU vẫn chưa quá bức xúc với tình trạng thâm hụt thương mại hai chiều với Việt Nam, nhưng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục gây sức ép vì Việt Nam đã xuất siêu đến gần 30 tỷ đô la vào thị trường Mỹ hàng năm. Nhưng nguồn cơn đầu tiên của sự chậm chạp EVFTA có lẽ thuộc về thẻ vàng hải sản, phản ánh một quá trình hành vi rất thiếu fair play của Việt Nam đối với EU. Mặc dù hoạt động đánh bắt xa bờ, mà thực chất là đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển các nước khác như Malaysia và Indonesia của ngư dân Việt Nam đã diễn ra từ nhiều năm qua và đã bị EU nghiêm khắc đặt ra với giới chức Việt Nam từ năm 2012. Nhưng chỉ đến tháng 10 năm 2017, EU mới lần đầu tiên rút thẻ vàng. Trong khi từ năm 2015, Thái Lan và Đài Loan đã bị cơ chế này cảnh cáo, còn hiện thời là Philippines. Bản thông cáo báo chí rút thẻ vàng của EU được phát ra chỉ khoảng một tháng sau khi chính phủ Đức đột ngột tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với chính thể độc đảng ở Việt Nam. Sự kiện chấn động và đầy cay đắng đối với giới chóp bù Hà Nội ấy lại là hậu quả đương nhiên của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Vào tháng 5 năm 2018, khi đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC thuộc EU đến làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về việc xem xét thẻ vàng hải sản, giới tuyên giáo nhà nước với một não trạng đã trở thành ung thư di căn đã vội vã dự đoán rằng EU sẽ mau chóng gỡ bỏ hình phạt thẻ vàng này. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau đó, chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã phải thừa nhận rằng đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã chính thức kéo dài cảnh báo thẻ vàng hải sản thêm 6 tháng, tức tới tháng 1 năm 2019. Nhưng sau đó, không phải sẽ gỡ thẻ vàng, mà sẽ đánh giá lại sau đó để quyết định rút hay tiếp tục cảnh báo.
Bốn lý do dẫn đến việc EU tiếp tục cảnh báo thẻ vàng với hải sản Việt Nam. Việc truy xuất nguồn gốc hải sản xuất khẩu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tái diễn tình trạng tàu cá Việt Nam đánh bắt trái phép tại vùng biển các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Hệ thống giám sát tàu cá chưa đầy đủ. Cần tăng nặng chế tài xử lý vi phạm khi xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện luật thủy sản. Cộng hưởng với tình trạng nhôm và thép Việt Nam xuất vào thị trường Mỹ với khối lượng lớn nhưng phần lớn trong số đó lại có nguồn gốc Trung Quốc, rất có thể người Mỹ và EU đã phải đặt vấn đề một cách nghiêm trọng về hành vi gian lận thương mại của các doanh nghiệp và cả giới quản lý điều hành ở Việt Nam, để từ đó phải xem xét lại có nên thông qua nhanh chóng Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ và EVFTA hay không. Rõ ràng là so với những năm trước, thái độ và hành động của EU đối với chính thể độc đảng Việt Nam đã không còn mềm dẻo mà trở nên cứng rắn hơn hẳn. Hành động cứng rắn của EU còn có thể liên quan mật thiết đến việc chính thể Việt Nam đã làm mất hoàn toàn lòng tin chiến lược của các nước trong khối EU qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cùng thái độ lấp liếm đầy thủ đoạn của Hà Nội mà không một lời xin lỗi người Đức. Vào tháng 2 năm 2018, trang Borderlex của châu Âu đã chính thức cho biết để thông qua EVFTA, EU khăng khăng yêu cầu Việt Nam phê chuẩn 3 hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như đã mang lại kết quả. Và khẳng định, phía sau việc trì hoãn này, EVFTA, còn có một số lý do chính trị như ưu tiên đưa ra thỏa thuận của EU với Nhật Bản, cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội và Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tôn trọng hơn các quyền con người và quyền lao động. Cũng vào tháng 2 năm 2018 và trước khi phiên tòa xử Hội Anh em Dân chủ diễn ra, Báo Đảng Việt Nam đã ồn ào khoa trương về việc Việt Nam đang đôn đốc vận động Ủy ban châu Âu hoàn tất bản thảo của EVFTA vào cuối tháng 3 năm 2018 để trình Hội đồng châu Âu và sau đó trình Nghị viện châu Âu với hy vọng sẽ thông qua vào mùa thu năm 2018. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 5 năm 2018 vẫn không có bất kỳ tin tức nào về hoàn tất bản thảo.
Đến đầu tháng 6 năm 2018 thì sự việc trở nên rõ hơn nhiều. Tờ Nhật báo Frankfurt Phổ thông của Đức cho biết Trịnh Xuân Thanh sẽ được trả tự do trong thời gian tới đây. Dựa trên nhiều nguồn tin, tờ Nhật báo này nói rằng chính phủ Hà Nội đã cam kết với nước Đức sẽ cho phép Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh sang nước Cộng hòa Liên bang Đức sau khi vụ xét xử một người giúp đỡ bắt cóc ở Berlin đi đến kết thúc. Cũng theo thông tin của nhật báo này, một phần của sự nhượng bộ từ phía Việt Nam cũng là việc trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Với những vụ trả tự do như thế, Hà Nội hy vọng sẽ cải thiện được quan hệ kinh tế với nước Đức và EU, theo tờ nhật báo Frankfurt Phổ Thông tường thuật. Đại diện EU cũng nói với Hà Nội rằng việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam vào đầu năm 2019 sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đức trong Hội đồng châu Âu. Thuộc vào trong số những nhượng bộ về ngoại giao của Việt Nam cũng là việc cải thiện những điều kiện giam giữ cho các tù nhân chính trị khác. Từ giữa năm 2016, bàn cờ đối thoại và đàm phán về nhân quyền đã dần chuyển từ tay người Mỹ sang Liên minh châu Âu. Còn sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, có vẻ như người Đức duy lý, rất nguyên tắc và theo phương châm cứng rắn, đang cầm trịch và cầm đằng chuôi trong phần lớn hoạt động và nội dung đàm phán nhân quyền, thậm chí đàm phán chi tiết một đối một với giới con buôn Hà Nội. Có thể cho rằng, nếu yêu cầu kiêm điều kiện của Đức về việc phải thả Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Thu Hà không được thỏa mãn, với tư cách là đầu tàu kinh tế và cũng là một trong những đầu tàu chính trị trong khối EU, Đức sẽ thẳng tay phủ quyết EVFTA và còn có thể đưa vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo hướng quốc tế hóa và tạo ra thế triệt buộc đối với chính thể và một số quan chức cao cấp của Việt Nam. Hai cái tên, một Trịnh Xuân Thanh quan chức tham nhũng nhưng được ăn theo nhân quyền và một Nguyễn Văn Đài, nhà hoạt động nhân quyền, rõ ràng là những bằng chứng đầu tiên cho thấy chính thể độc trị ở Việt Nam bắt đầu phải nhượng bộ chính phủ Đức nói riêng và EU nói chung về pháp quyền và nhân quyền.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối tuần vừa qua, thì căn nhà số 308 đường Hughes tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, nơi sinh hoạt thường xuyên của nhà Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt khu vực thủ đô Washington, lại đông đúc khác thường. Phần lớn mọi người tới đây để tham dự bữa cơm trưa quyên góp tài chính trợ giúp các nạn nhân của bão Florence, cơn bão hoành hành ở Duyên Hải bờ đông nước Mỹ trong tháng 9 vừa qua. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân và cộng đồng gốc Việt sinh sống tại thủ đô Washington và hai tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia. Bà Võ Thị Lâm, Hội Ái Hữu Gia Long miền Đông Hoa Kỳ nói.
Gia Long miền Đông Hoa Kỳ là một cái hội ái hữu. Tất cả những gì mà xảy ra trong cộng đồng hay là bạn bè hay là các nơi cộng đồng của mình ở Việt Nam hay là các tiểu bang khác thì hội Gia Long cũng thường thường đóng góp cũng từ lâu rồi, không phải là lần đầu tiên.
Còn anh Đinh Tiến Đích, thành phố Vienna, tiểu bang Virginia thì cho biết.
Có nhiều cô chú lớn tuổi mà vẫn còn tham gia hoạt động thì anh thấy rất là cảm động. Mà mình còn trẻ mà mình có nhiều thời gian thì mình nên cũng đóng góp một chút gì đó như là công sức cho nhà Việt Nam để giúp cho sự sinh hoạt của nhà Việt Nam được phát triển.
Những bữa cơm trưa nhằm mục đích quyên góp ủng hộ người vô gia cư hay nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên là một hoạt động thường được nhà Việt Nam tổ chức. Những đồ ăn thức uống được bày bán trong các bữa ăn như thế này là do chính tay các thành viên ở đây chế biến, phục vụ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để mọi người trong cộng đồng có dịp gặp gỡ và động viên thế hệ trẻ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng đồng. Bà Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia nói.
Những cái lần mà đi Fit Homeless hay là những cái quỹ này á, thì là các em nấu, các em mang tới và các em đến để mà giúp bán để gây quỹ đó. Thì từ những cái việc nhỏ như vậy á, tôi thấy là rất ích lợi cho các em trong cái việc đi tìm lại về nếp sống của người Việt Nam mình.
Cũng theo bà Lê Thị Nhị, thì mặc dù những bữa trưa gây quỹ như thế này không đặt quá nặng vấn đề tài chính, nhưng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân và các tổ chức của cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington, nhiều chương trình đã quyên góp được trên dưới 10.000 đô la để giúp đỡ những người kém may mắn, không chỉ trong cộng đồng gốc Việt mà cả các cộng đồng khác ở nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ. Đã có hàng chục người thiệt mạng khi bão Florence quét qua khu vực bờ biển miền đông Hoa Kỳ gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục tỷ đô la. Trong ba bang bị ảnh hưởng nặng nề gồm North Carolina, South Carolina và Virginia thì North Carolina thiệt hại nhiều nhất. Người gốc Việt cũng nằm trong danh sách nạn nhân của trận bão tàn khốc này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 47 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad mouth and as good as gold.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad mouth và as good as gold.
What an awful situation Mike just went through. His two friends, Larry and Tom, had a serious conflict. Mike tried to mediate, but it didn't seem to work. Larry called Tom names. Tom threatened to retaliate. Neither one wanted to give in, nor did they care about Mike.
Mike mới trải qua một trường hợp thật là đáng buồn. Hai người bạn của anh, Larry và Tom, xích mích nặng. Mike cố giảng hòa, nhưng coi bộ không xong. Larry xỉ vả Tom, Tom dọa trả đũa. Không ai nhường ai, và cả hai đều không để ý đến Mike.
My land, I'm so disappointed about Larry and Tom. They're really childish.
Mike nói, My land, tôi thất vọng lắm về Larry và Tom. Bọn họ thật là con nít. Why are you saying so? They're decent people. They're always so polite and helpful. Sao anh nói thế? Họ là người đàng hoàng, luôn luôn lễ độ và hay giúp mọi người.
Well, that was in the past. Right now they're not getting along. I saw Larry yesterday. He was upset with Tom.
Mike nói, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ họ không vui với nhau. Tôi gặp Larry hôm qua. Anh ta bực mình với Tom lắm. That's too bad. Normally, Larry's very easygoing. Tom's very nice, too. Thật là đáng tiếc. Thường thường, Larry dễ tính lắm. Tom cũng dễ thương.
Right. There must be a misunderstanding. Larry said Tom badmouthed him.
Mike nói, đúng, chắc là có sự hiểu lầm. Larry nói Tom nói xấu nó. Bad mouth? What's that? Bad mouth là gì thế?
Too bad. B-A-D. Mouth. M-O-U-T-H. Someone means to make negative comments about him, to say bad things about him. That's not a good thing to do. I hope Tom didn't bad mouth Larry.
Mike nói, to bad, B-A-D. Mouth. M-O-U-T-H, someone, có nghĩa là lời nói phê bình tiêu cực về ai, nói xấu ai. Việc đó không tốt. Tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Yes, I agree with you. It's unkind to badmouth people. Some people have a bad habit. They badmouth other people without realizing they're doing that. Ừ, tôi đồng ý với anh. Nói xấu người khác là không tử tế. Vài người có thói quen nói xấu người khác mà không biết.
As I said, I hope Tom didn't badmouth Larry. That is uncharacteristic of him.
Mike nói, như tôi nói, tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Anh ta không phải là người như vậy. You're right. Tell Larry what you just said. Anh nói đúng. Nói với Larry điều anh mới nói đi.
I have. I hope he'll listen to me. I tried very hard to get the two of them back together.
Mike nói, tôi nói rồi. Hy vọng anh ta sẽ nghe tôi. Tôi đã cố gắng dàn xếp cho hai người hòa nhau. I'm glad. Both of them are such good people. When we have good friends, we should appreciate them and try to maintain the friendship.
Tôi mừng lắm. Cả hai đều là người tốt. Khi ta có bạn tốt, ta phải quý họ và cố giữ tình bạn.
Yes, both Larry and Tom are good people. They are as good as gold.
Mike nói, đúng. Larry và Tom, cả hai đều là người tốt. Họ tốt như vàng. As good as gold. Tốt như vàng.
That's right. As, A-S, good, G-O-O-D. As, A-S, gold, G-O-L-D, means very good.
Mike nói, đúng thế, as, A-S, good, G-O-O-D, as, A-S, gold, G-O-L-D, nghĩa là tốt lắm.
Then I think you are as good as gold. You're precious. You're valuable.
Vậy thì tôi nghĩ anh tốt như vàng. Anh quý giá lắm. Anh giá trị lắm.
Ha ha, my land, you're funny. But I will take you seriously. I am very good to you, am I not?
Mike nói, ha ha, my land. Cô tức cười quá. Nhưng tôi tin cô đấy. Tôi tốt với cô lắm, đúng không?
What should I say? If I say you're not as good as gold, then I'm not telling the truth. If I say you're as good as gold, then you may not take it seriously. What am I to do?
Tôi nói thế nào được bây giờ? Nếu tôi nói anh không tốt, tức là tôi không nói sự thực. Nếu tôi nói anh là người tốt, đáng quý như vàng, thì anh không tin hẳn. Vậy tôi phải làm sao đây?
My land, you're as good as gold yourself, okay?
Mike nói, My land, cô chính là tốt, đáng quý như vàng, okay?
Neither one of us thinks he's good, so we better improve ourselves. Let's settle for that.
Không ai, tôi và anh, nghĩ mình là người tốt. Vậy, ta phải trở nên tốt hơn. Đồng ý làm như thế nhé.
Okay, so far we're doing fine. I seriously think we're pretty good to each other. We get along fine. We're lucky.
Mike nói, okay, cho đến nay chúng ta vui vẻ với nhau. Tôi thực nghĩ chúng ta khá tốt với nhau, khá hòa thuận. May rồi.
I hope Larry and Tom will get along again. Tom should let Larry know he didn't mean to badmouth him. And Larry should forgive and forget.
Tôi hy vọng Larry và Tom sẽ hòa thuận trở lại. Tom cần phải nói với Larry, anh ta không có ý nói xấu bạn. Và Larry cần tha thứ và quên đi.
You're right. They are both as good as gold. I really want both of them to be happy.
Mike nói, cô nói đúng. Cả hai anh đều là người đáng quý như vàng. Tôi thực sự mong muốn họ được vui. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Bad mouth, nghĩa là nói xấu. Và as good as gold, nghĩa là tốt như vàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.